thì chúng ta bước vào con đường tu, phải đứng hẳn và nghiên cứu hẳn về phần hồn. Nhiều người nói tôi tu, tu tôi thể xác bình an, tu này tu kia tu được hộ độ, cái đó là chậm trễ và lạc hậu. Bây giờ chúng ta phải đứng hẳn vào phần hồn, là cơ thể các bạn hiện tại đang có ai điều hành, thì sáng suốt của các bạn đang được. Nếu các bạn không có sự sáng suốt, không bao giờ các bạn điều khiển cái thể xác của các bạn từ ở nhà đến đây để ngồi đây và giữ thính và muốn đi tới chỗ sự ổn định thiền giác minh tâm chính tánh và muốn đi trở về một nguồn cội. Ngoài cái này chúng ta còn cái gì nữa, chứ không phải đơn giản như chúng ta đã thấy bây giờ hiện tại đó. Chúng ta đi nơi trường trụ vô sanh vô tử là phần hồn của chúng ta, thì sáng suốt của chúng ta vô cùng tận. Trước kia các bạn đâu có sự sáng suốt để tìm hiểu đạo lý, đâu có sáng suốt để tìm hiểu chuyện đời nhiều như ngày nay. Nhưng mà ngày nay các bạn đã không suốt, đã hiểu được đời và bước qua đạo, thấy chán đời, thấy cuộc đời dù cho tôi làm cho mấy đi nữa, rốt cuộc tôi cũng chẳng được cái gì. Tôi đến đây tôi bởi hai bàn tay không, rồi tôi trở về với hai bàn tay không. Hỏi chứ còn cái gì đặt vào giá trị trong tâm hồn của tôi nữa là sự sáng suốt. Khi mà mỗi cái chuyên môn của mọi người mà đạt được rồi thì thấy mình cảm thấy thích thú vô cùng. Sự sáng suốt mình đạt được thấy thích thú vô cùng. Một chuyện gì các bạn dự định làm mà đạt được sự thành công, các bạn thấy sung sướng. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là người phải sửa mình, chỉnh đốn, trật tự và trở về với sự chánh giác của mình. Sự vô cùng tận của chúng ta là hoàn toàn bất diệt. Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu sự nghiên cứu của chúng ta đầy đủ cho chúng ta thấy rồi. Và bây giờ chúng ta nhập trong cái thể xác giới hạn. Mà thể xác này là gì? Là phương tiện đưa chúng ta đi, cho chúng ta học hỏi. Những sự đòi hỏi tham dục của thể xác được khoa học chứng minh cho chúng ta, được cơ thể chúng ta, trong máu huyết của chúng ta có đầy đủ các giới tụ hợp và kết thành thể xác. Mà ai là y sư của thể xác? Là sự sáng suốt của chính mình. Các bạn đi uống thuốc trị bệnh cũng vậy. Với sự sáng suốt các bạn không chấp nhận thì viên thuốc đó không bao giờ các bạn nuốt vô khỏi con hầm. Phải sự quyết định tối hậu là sự sáng suốt của bạn hay không đó. Cho nên cái phương pháp tu hành cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp hiện tại đang hành, nó hữu ích gì cho bạn? Bạn thấy bạn nghiên cứu từ lý từ kiến cái pháp sơ hồn chứ không được cái lỗ tai để làm gì? Để chấn động lực của các bạn được tăng gia thêm, phải không? Chấn động lực nó tăng gia thêm thì sự sáng suốt nó lại về với bạn một cách mau lẹ, nó ổn định hơn. Còn tại sao chúng ta suy nhược? Vì chúng ta đem cái sáng suốt của chúng ta đi phục vụ chuyện đời, tiền bạc, địa vị, nhà cửa, lôi cuốn trong cái sự tham dục sẵn có của thể xác này, để nó làm suy đồi tâm linh của các bạn. Thì cái tâm các bạn đâu có minh. Một người tu thì vun bồi sự sáng suốt, lập lại trật tự. Những cái pháp sơ hồn các bạn đã bị chỗ tai đó là để ổn định thần kinh bộ đầu. Quan trọng là thần kinh bộ đầu. Trung ương không chịu tu, không chịu ổn định, không chịu sáng suốt thì ở dưới ngũ tạng đều suy đồi. Cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ cái ngũ tạng được tiến hóa và sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Cái hai cái nó phối hợp thì cái tâm linh nó mới mở. Mà khi tâm linh mở rồi các bạn mới trở về với chính bạn. Các bạn thấy rằng tôi cần sự ổn định nhiều hơn, tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn để tôi hiểu tôi do đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Hai nên chỉ làm chủ bản thể này. Tôi minh xét lần lần tôi thấy rằng thể xác ở trong khám kia, trong cái nhà xác kia mà nó có mắt mũi tai miệng kêu nó không ơi, rồi tôi người ta chưa nói là tôi đã dịch trả lời. Tại sao? Đó là tâm linh tôi vô cùng, sự hiểu biết của tôi vô cùng. Sự hiểu biết tôi là một sự thanh nhẹ, mà sau sự gò bó tôi mới đạt được. Các bạn sống trong đời, các bạn đang sống trong cối xây của đời, và nó đưa các bạn lần lần tới đạo. Gia ca, biết bao nhiêu công chuyện rắc rối, nó làm cho tâm các bạn bất ổn, và các bạn phải tự nguyện, tự gắng để sửa mình. Và đầy hạnh hy sinh, là một người cha trong gia đình đầy hạnh hy sinh, làm người mẹ trong gia đình cũng phải đầy hạnh hy sinh, và thực hiện thương yêu để hỗ trợ cho hậu đại tương lai. Cái sự dày công của chính các bạn đã có rồi, rồi bây giờ các bạn xây thêm một bước nữa thì tự nhiên đi tới, các bạn thấy tình thương là cao quý. Sự yêu thương của các bạn đối với con cái các bạn đâu không có bao nhiêu, mà sự yêu thương của Thượng Đế đối với các bạn, của Chúa đối với các bạn vô cùng. Chúng ta đây đồng một loạt trong hơi thở thanh nhẹ của muôn loài vạn vật đều phải chấp nhận, đó là sự nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta tìm hiểu và chúng ta tiến qua. Mỗi mỗi hành động của các bạn mà các bạn hiểu được đều là bề trên sắp đặt cho các bạn. Ngày nay các bạn có khoa học hỗ trợ cho các bạn rồi, các bạn hiểu chất này, vật kia, vật nọ để hỗ trợ cho cơ thể các bạn, để xây dựng cho tế bào trong cơ thể của các bạn. Các bạn trở về ngành y học, rồi các bạn sẽ thấy rõ cái quyền năng của đấng tạo hóa đã làm gì cho nhân sinh. Hơi thở các bạn nó đầy đủ hết. Cho nên chúng ta lại buông bồi cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển nó đầy đủ, nguyên khí trong nội tâm, nội tạng các bạn, thì các bạn trở nên ổn định. Con người không có bệnh hoạn, ổn định thì nó mới là sáng suốt. Và từ sự sáng suốt đó các bạn mới đi tìm cái sự việc, cái sự vô cùng, vô tận ở bề trên. Chính bạn là người đã và đang đóng góp xây dựng. Thì tôi thường nói, chúng ta không có khối óc ai nhìn nhận Chúa, ai nhìn nhận Phật, ai nhìn nhận ma quỷ. Chúng quy khối óc của chúng ta tập trung rồi thì chúng ta thấy tất cả những gì. Ở giai cấp nào chúng ta cũng có thể trú ngụ được. Ở ma quỷ nếu chúng ta muốn làm, ở thần thánh nếu chúng ta muốn tiến, ở tiên Phật nếu chúng ta muốn tới nơi, về với Chúa nếu chúng ta muốn trở về được họ. Mà tự sửa mình mới đi tới, chứ không ai vô sửa mình được. Ai giúp cho bạn được bằng bạn phải tự giúp. Cho nên các bạn hành tuần đi học, đi làm, lấy tiền để sống, suy tính cũng là cái trường học, bài học của Thượng Đế ban cho các bạn. Vì sự sanh sống hàng ngày, sự gây cấn hàng ngày, nó mới khai triển tâm linh và tìm một cái lối thoát cho chung. Ngay trong gia can nhỏ hẹp, mình cũng phải sống trong cộng đồng để tìm lối thoát cho chung. Và tình thương và đạo đức, đạo đức. Rồi để lan rộng tới xã hội thì cả ngày chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức mới có người mến cảm chúng ta, thì việc làm nó mới trôi chảy. Cho nếu mà các bạn đứng ra các nghịch tất cả mọi người thì các bạn làm sao sống? Cho nên sự hòa đồng từ ở bên trên đã ban bố xuống là thương yêu. Cho nên chúng ta ngồi dưới cái bóng đèn này có một cái bóng thôi, nhưng mà mọi người đều hưởng ánh sáng rõ ràng. Nó ban chiếu cho mọi người đều đồng một loạt hưởng cái ánh sáng. Rồi cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban cho chúng ta, cho chúng ta cũng là cái hào quang vô cùng, mà mỗi người đều được hưởng, chứ không phải những người tu được hưởng mà người không tu không được hưởng. Thì tất cả mỗi người giáng lâm xuống thế gian, nhập vô trong cơ thể đều là phải tu ở trong quy luật của thể xác: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Định luật nó là sanh lão bệnh tử phải qua. Các bạn nói tôi đánh cái chết đi, không đánh được. Thiếu gì y sĩ, thiếu gì bác sĩ, tìm ra cái lối để diệt cái bệnh trong cơ thể, nhưng mà ngài không tránh được cái chết của mình. Đó là sự khi mình của bệnh đấy. Rốt cuộc mọi người phải lựa lấy một đường lối để đi, và nghe những lời khuyên của những tôn giáo ở thế gian là cho con người thấy rằng cái hồn bất diệt, tâm linh chúng ta sáng suốt và bất diệt. Cho nên mỗi tôn giáo đều đề cao sự sáng suốt và sự thành công của người hành, người đi trước. thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có cơ hội để xây dựng lấy mình và khai triển lấy chính mình và lập lại những cơ từng động loạn trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cứ pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là để lập lại trật tự mà thôi. Đó là phương tiện cho các bạn lập lại trật tự. Rồi còn cái phần tiến hóa của mỗi người, mỗi căn khác nhau. Có người tu nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp, mà có người mới tu. Và có người cũng luân hồi làm con thú, rồi tiến hóa lần lần tới con người, rồi cũng phải học hỏi. Cho nên làm ông cha trong gia đình mới thấy được từng số của các đứa con. Có đứa mình dạy được và đứa mình không thể dạy được. Và đứa lại nó sáng suốt hơn mình nữa là khác. Nó giỏi lại. Đứa lại nó liền hiền lành hơn tánh tình của mình. Chính mình để ra. Thì mỗi từng số đều khác nhau. Cho nên chúng ta phải giữ cái đường sáng suốt của Thượng Đế, của Chúa, để độ ban cho tất cả xung quanh chúng ta được hưởng sự sáng suốt mà mình đã tìm được. Và tâm linh chúng ta là vô cùng, để đổ cho các giới thiên hoa. Chứ không nên hằng học và suy tính sự sai lầm, đối chọi lẫn nhau, thì nó đem ra sự chậm trễ cho hai bên. Cho nên hai bên, hai người mà cãi lộn thì hai người phải mang lấy cái bệnh đau gan mà thôi, tích tâu và bệnh hoạn. Cho nên tôi thường thường nói bệnh là do tâm sanh. Các bạn tu đây là các bạn sửa tánh, sửa tâm, thì tự nhiên cái bệnh nó phải thuyên giảm. Chính bạn là y sư chánh công trị bệnh 60% trong cơ thể. Một y sĩ ở thế gian giỏi lắm trị cho bạn 30-40 rồi. Ông đó giỏi lắm. Chứ còn mình chính mình trị bệnh là chánh. Và ý chí của các bạn là quan trọng. Cho nên nhiều người nhiều phương cách tu hành tại thế gian. Nhiều người tu về Thiên Chúa giáo, tu về cái phái về cái phái đau khổ cũng vậy, phải cho chảy máu hàng ngày. Nhưng mà cương quyết, ý chí của Ngài cương quyết phải chảy máu, và tôi sẽ thấy máu. Và tôi biết máu là cứu sinh, để tôi thức giác tâm hồn. Ngài cũng tu, mỗi cái phương thức đều khác nhau, nhưng mà phương thức nào đi tới cuối cùng rồi cũng đi tới vô vi không động, đi tới đại định không động, mới thấy rõ tất cả mọi việc. Thì sự không động mới là hóa giải tất cả những sự trần trượt động loạn tại thế. Tại sao chúng ta động loạn? Vì chúng ta chưa có định. Mà nếu chúng ta hướng về hư không đại định rồi á, thì mọi việc đều sẽ an bài có trật tự. Không có gì không có trật tự. Ngay trong gia đình các bạn, mọi việc ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi cũng giải quyết đâu vào đấy. Trật tự luôn luôn. Cho nên chúng ta sống trong thanh tịnh là chúng ta sống trong trật tự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Người đó thế gian cho là thông minh, bởi vì người thấy những chuyện lộn xộn trước mắt đáng lẽ phải la lên, nhưng mà người vẫn thiền định, yên tĩnh để tìm hiểu và tìm cách hỗ trợ và hóa giải. Đó là người thông minh. Cho nên các bạn tu đây là lắp lại trật tự và đem lại thông minh cho chính bạn. Cho nên các bạn không có bị thoái bộ, và sự sáng suốt đó nó sẽ phải về luôn luôn, bởi vì hàng đêm các bạn vun bồi và các bạn giữ lấy cái đó. Bởi vì đó là cái mức tiến tới vô cùng. Ngoài cái thể xác này, các bạn chỉ ôm cái sự sáng suốt mà thôi. Xuống đây nay học chút, mai học chút, mốt học chút, thì gom lại sự sáng suốt để ra đi mà thôi. Đó, ở đây có những vị bô lão 70-80 tuổi, hỏi quý ngài đó sẽ đi với cái gì? Đi với thể xác này ư? Không, sẽ bỏ thể xác này. Chắc chắn là nói bỏ thể xác này, nhưng mà tôi sẽ đi với sáng suốt là không có. Và tôi mong sao được về quê xưa chốn cũ, về nguồn cội, về cảnh thanh bình đời đời, để vì chúng sanh cứu rỗi những sự đau khổ. Tâm linh sẵn có của chúng tôi để ảnh hưởng cho người khác. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn tự cứu khổ bao vui. Những sự khổ tâm của các bạn sẽ bỏ đi. Rồi các bạn rõ rằng Thượng Đế đã vì các bạn. Bạn là một người cha trong gia đình mình đã vì các con. Mà nếu các con biết cái sự quý giá của người cha nó, thì nó rất yên tâm và sống rất ôn hòa và thông ngoan đối với gia đạo. Còn mình là một người con của một Thượng Đế.
con của Chúa thì mình cũng vậy.
Mình phải tin rằng
mình đang sống với sự hỗ trợ của bề trên, thì tự nhiên mình sống rất an nhiên, và bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh dẫn tiến của chúng ta, và để chúng ta đi tới một đích sáng suốt hòa hợp với nhau, vinh quang đời đời. Thì các bạn có cơ hội chung trong cái thực tập và tự hóa giải từ từng số trong cơ tạng của các bạn, hạ trung thượng quy nhất trên bộ đạo, để tự đi tới giải thoát. Khi mà các bạn lên cái trung tâm bộ đầu rồi, tự giải thoát, các bạn thấy chi phí vô cùng. Chính mình là chủ chứ chẳng ai làm chủ mình được. Trên cái pháp này, mà cái pháp này các bạn nghiên cứu rồi, tôi nói hành tùng pháp này, pháp của bạn, không phải pháp của tôi không làm trở nên một vị độc tài tại thế, mà để khống chế mọi người tu hành, tôi không có làm gì đó. Tôi là học trò của các bạn là biết. Bởi vì hàng tuần những sự thắc mắc của các bạn đều đến với tôi, và tôi phải giải đáp. Vì chúng ta đồng học, đồng chí, thương yêu. Cho nên các bạn thương yêu tôi, kêu tôi bằng thầy, đó là cái tiếng thế gian mà thôi. Chứ trên kia không có cái gì mà những cái ngôn ngữ độc tài như thế gian. Thương yêu xây dựng, phóng điểm là biết rồi. Người ta nói thành giao cách cảm, dùng điểm là hiểu tâm, tâm tâm tương ứng, hai người cũng như một, không có khác nhau. Khi mà các bạn lên đến từng số cực độ rồi thì nó cũng chung với nhau mà thôi. Và sự hiểu biết chỉ có một để tiến giải, chứ không có chậm trễ như ở thế gian. Ở thế gian vì giai cấp quá nhiều cho nên làm con người chậm trễ. Cho nên các bạn đây rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển đây rồi, được thống nhất, thông cái đốc mạch, thông cái nhâm mạch rồi, thượng trung hạ hợp nhất, rồi đuôi đầu chỉ có một thôi, đi tới vô cực tương đồng, có cuộc giải thoát chứ không có cái gì cả. Mình phải hành mới đi được, còn không hành không bao giờ đi được. Bạn không có thể giữ cái thể xác này đời đời, nhưng mà tâm linh của các bạn là đời đời, và sự sáng suốt của các bạn là đời đời. Các bạn phải nhớ gì để giữ lấy mà tu mà tiến. Cho nên chúng ta ở trong cái sự khó khăn, sự đau khổ mà chúng ta giải thoát ra được rồi, chúng ta mới thấy rằng sự dày công của chúng ta không có quan phí. Và cái pháp mà chúng ta đã thực hành đây là cái phương pháp để tự trị và giải tiến lấy mình mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Qua nhiều giai đoạn nhiều giấc, dắt tê đi, thúc đẩy đi, bây giờ mình nhục ngay cái tâm thức đó. Rồi sẽ có tiếp tục thành trì như vậy. Bạn mong có thể hiểu. Chúng ta phải đi được giai đoạn, chúng ta phải chấp nhận để đi, cứ quyết để đi. Thì không phải là Đức Thích Ca vừa thế dơ luyện mà những vị khác không dơ luyện. Bạn thấy thì tiếc uổng cho những người đã có tâm cầu nguyện không chịu học, rất uổng cho nó. Cho nên bề trên lúc nào cũng cảm động thương yêu, vì biết được cuộc hành hương không phải dễ dàng, đòi hỏi sự cương quyết, công năng chính bản thân. Thì nó tự nhắc rất nhiều. Thế mà khắc tịch sơn sơn sơn. Và phải tin rõ rằng chúng ta đang trùng trình trong chỉ dụ. Chúng ta là một linh căn, chứ không phải là loại yếu hè như các bạn lầm than mà cầu xin. Đứng lên, lãnh lấy trách nhiệm của chính mình, sửa chữa mình, chịu được như vậy. Tôi cho các bạn có thấy rằng các bạn đi đứng trong hành trình kề vai với thượng đế để làm những gì Ngài đã bảo đi lên với các bạn cái tâm cái trí hành vượt qua cái ô nhiễm. Chúng ta có thể so sánh những gì mấy chục tuổi rồi, mấy tám chục tuổi rồi làm như vậy, người mẹ, người cha, người nghiên phụ đối với các con, thế thì hoàn tất công nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đã hoàn tất làm người cha thế gian, nhưng mà chúng ta chưa làm tròn chữ hiếu đối với Thượng Đế là cha ta. Cho nên các bạn kiểm điểm lại những cố băng tôi đã nói cho các bạn mấy tuần qua. Nhiệm vụ các bạn nặng nề, phải hiểu, phải ý thức, chứ đừng buông xuôi sống trong cảnh như nhiều mạng ô trượt khổ. Nó uổng. Thượng Đế đã vun bồi một linh căn để tiến qua, trong cái vun bồi một linh căn dọc xóa bỏ, không có gì điều đó. Bạn tin rằng các bạn không phải người tại thế gian. Phải nói nào, nói tới thanh nhẹ, nói tới bồng lát, nói tới tiên cảnh, nói sư Phật, các bạn sung sướng nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Đó là chúng ta không phải nguyên gốc tại đây. Cho nên từ hồi nào giờ đâu có ai chiêu các bạn là đấng vô cùng. Chúng tôi chiêu các bạn thì cửa trời đã mở rộng cho các bạn trở về, không còn eo hẹp như xưa. Chương trình tiến hóa nó đã tiến bộ rất nhiều, mở sáng cửa. Cho nên bạn phải trở về ngôi vị để lấy trọng trách làm việc. Thế thì tưởng cảnh đời các bạn đã diễn đó là đủ, chưa đủ, còn về phần hồn các bạn chưa có rửa, chưa có gọt, chưa có thanh lọc, sống trong sự mua máy chấp mê mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về cái thanh lọc, tuổi lớn không chờ đợi, tin chú Phật để hiểu rõ chúng ta là loại hòa đồng với tất cả và xây dựng tất cả, không phải loại lệ thuộc côn trùng. Làm con người không phải dễ có cơ hội làm không. Các bạn muốn quý cái cả không, không biết xây dựng, thì phải đứng lên, không còn sự yêu hẹn nữa, vững vàng tiến tới. Chúng ta quy về một cõi, không bao giờ xa nhỏ. Tình thương không bao giờ vắng trong sự sáng suốt của chúng ta. Tôi mong lời nói này sẽ tận cùng khắp thế giới dựa vào tâm từ người Việt Nam đau. Những người đau khổ mới được điểm và chứng minh cho họ để họ tin mau hơn trở về cái nguyên căn. Nhưng những người đau khổ đó thường để muốn họ đau và cứu độ cho họ tin tâm. Cho nên tôi mong cho đây những bạn nào biết những công băng, những lời nói của tôi cứ truyền cho những người đau khổ Việt Nam để cho họ ý thức và họ thấy nguyên năng của họ không phải là vô dụng. Phần hồn của họ không bao giờ bị diệt bởi một khối nào nữa, không còn sự mê chấp xây dựng tinh thần để cứu độ tất cả. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam cũng là. Cho nên ông trời sát phạt cho đủ thứ hết, cho nó nhồi quá, cho nó sàn sảy, cho nó chịu mọi sự điêu luyện đau khổ để nó trở thành vị trưởng thành ngang nhiên giữa cả khu vũ trụ để đạt được một con cách dơ xây dựng tốt đẹp hơn cho khung cảnh tương lai để quy định sự văn minh của chúng ta. các bạn đó có cơ hội liên lạc với tôi, đối diện trực tiếp với tôi, và có cơ hội liên lạc thẳng với cấp trên, cái cảnh đời đời bất diệt, và không còn sự buồn khổ. Các bạn có cơ quyền tự trách để xây dựng, tôi như là từ bao nhiêu trăm năm về trước, chúng ta cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy. Ngày nay cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy. Từ chiều có tỉnh ra mặt chuyện như vậy. Tỉnh rồi, không có sáng. Tỉnh ra, trang hồn, đạt được. Vì cánh trần trượt nó lôi cuốn các bạn. Nó làm các bạn suy chiều chạy theo mặt trời. Buông cái này, bắt cái kia, buông cái kia, bắt cái nọ. Không bao giờ các bạn có giờ rảnh để xây dựng lên các bạn. Để đâm ra, sử dụng sai, cách mọc bình hạ, không biết cách mọc. Bê tế thì các bạn. Cho nên các bạn, việc yêu. Và các bạn đã biết cái nguồn sống vô tận của các bạn rồi. Nó không có bề vất vả nữa đâu. Chỉ là xây dựng tâm linh, bất cứ là trực. Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với người Việt Nam mà thôi. Tôi không có nhiệm vụ đối với người Việt Nam. Và để phát giác tâm linh như này. Rồi các bạn sẽ tiếp có nhiệm vụ như thế. Thành ra cái chương trình xây dựng nó được phát có quy định, quy hoạch của Thượng Đế chứ không phải Phật. Được cái hiểu lầm là không có trời Phật. Hãy nhớ rằng không có trời. Nếu không có trời Phật, con người chết thì luân hồi lại. Ước vọng của con người là cái gì? Chết thì nhiều một sự luân hồi đạo cũng như thế. Hồi nào giờ không biết đạo, không ai dạy đạo cũng than trời, cho ta cũng biết trời. Đó. Cho nên tâm linh của con người đã dư rồi. Và đã lãnh nhiệm vụ rồi. Bây giờ xuống đây chúng ta sẽ cố gắng thực hiện. Và để hoàn tất những cái gì chúng ta đã hứa và quên. Mỗi người đều có hứa và quên rồi. Và đâm ra mê tín đi lại. Bây giờ các bạn gặp tôi không có sự mê tín đi lại nữa. Phải xây dựng trở về sáng suốt, thanh tịnh. Để hiểu quá trình sai lầm. Và nhiệm vụ của chính mình phải nắm lấy nó để đảm đương trong chủ tịch của ngoài. Thì các bạn thấy các bạn phải học nhiệm vụ. Để già, như trẻ, thầy thanh tay. Đừng bỏ dở cơ hội mà các ông nhiệm lên nó. Bề trên cho tôi có một giờ đối diện các bạn. Tôi không bao giờ được. Luôn luôn tôi. Luôn luôn là việc. Không có gì tự tưởng. Tùy thực tế. Tôi đã làm tất cả đúng hồ sơ nghiệp của tôi. Hy sinh vì đạo. Thì dùng tự tưởng. Tâm là tôi. Còn người nào phải tìm đạo.
Cho nên bây giờ hỏi đây nó cũng thừa, tôi đã giải thích rất nhiều. Khi muốn biết được cái tiến hóa và nói vật chất đã đáp ứng cho chúng ta sung sướng, nhưng chúng ta biết chỉ biết nói sung sướng mà không biết cái nghĩa lý của sung sướng, không biết à? Xin lỗi bạn không biết những nghĩa lý của sung sướng. Ai sao biết sung sướng? Sung sướng là đời đời bất diệt hưởng thụ như thế. Cuộc sung sướng một chút xíu không phải bị phỉnh mà đâu. Và chọc cái mê và chấp theo Phật Pháp nói vậy. Thấy không? Một cái sung sướng là đời đời thanh nhẹ. Làm việc đời đời trong nguyên lý sáng suốt. Không gì như một sung sướng. Cho nên cái mức tiến hóa của người tu là trước kia nó hay thích đậm loạn, thích ngoại cảnh. Đi xem cảnh như tích lúc chủ nghiệp đi chỗ này cho nó ăn cho sùng sướng.
Nhưng mà sau cái sung sướng là cái gì?
Khổ.
Đi nghe âm nhạc ba đăng xin này chứ cho nó sung. Sau âm nhạc, sau khi rời cô Cavalier về nhà, khổ một phần như gì? Chưa sung sướng. Nhưng mà cái tạm dụng sung sướng đó là mê chấp. Về bên đạo Pháp, ta sáng suốt thanh tịnh, ta dồn thấy sự mê lầm. Thấy chưa? Rồi còn cái mức tiến hóa của tu về đạo hạnh, sửa chữa về với nguyên căn, thanh lọc cái trượt đi tới cái thanh, nó hưởng được cảnh đời đời bất diệt. Tâm thức tôi xác nhận rõ ràng, tôi không bị giật bởi một cái hình thù nào. Dù cho làm cách nào đi nữa, tôi vẫn hồi sinh trong tâm thức đời đời bất diệt. Cái phần đó phải hành mới thấy được sự tiến hóa. Mà mỗi cá nhân tự hành rồi mới tiến hóa. Còn như mà nói rồi nói tất cả cho mọi người nghe, triệu triệu người nghe này, tiến hóa người ta không hiểu tiến hóa là cái gì. Hành rồi mới thấy. Bạn hành rồi bạn thấy sự thay đổi của nội tâm. Như tôi nói trong bằng ở bên trời. Thấy không? Sự sáng suốt nó về với bạn. Một tuổi trẻ mà tại sao bạn không thích đi chơi, không thích đi nhảy, không thích đi nghe triết lý để làm gì? Mà cái triết lý nó là luôn vô cùng, bạn biết hoài, biết không hết. Không nào bao giờ bạn ngưng bút. Đó là sự tiến hóa vô cùng. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thanh tịnh, tâm thức thấy tiến hóa. Rồi nói tới cái thần thức thấy được phần hồn, cho đó phải thực hành. Mọi người tự biết không? Cho nên không có bán cái đạo này cho người khác, và không có lợi dụng cái bề thế mà để làm hại cái người hành thiền. Cho nên người hành thiền này nó tu cho nó chứ không phải tu cho ai. Mà nó sửa nó lập lại trật tự cho nó mới ảnh hưởng người khác được. Còn nếu nó chưa lập lại trật tự cho nó có ca tụng đạo pháp gì cũng vô ích, không thích hợp với người ta. Bây giờ anh ốm, bây giờ anh làm anh khỏe, anh trẻ, anh vui, tâm thức anh thay đổi. Khi mà nói người ta nghe, đọc dễ quá, dễ thông cảm. Mà trước kia nói nó bực tức, bây giờ nó thay đổi, thì lúc đó mình thấy sự tiến bộ của mình, mà người ta cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình. Thì hai bên nó xác nhận, nó thấy rõ cái mục tiêu. Cái đó là chương trình tiến hóa của đạo pháp, của tâm linh. Còn cái các bạn nói nãy là chắc giờ nó có cái này, tôi bấm vào thâu nghe nhạc để chẳng tôi rồi tôi đâu có sướng hết cái này rồi không sướng nữa. Không? Đây là tôi làm cho tôi sướng mãi mãi, thanh nhẹ mãi mãi, sắc vui tươi hòa thanh. Cái này nó không phải mình hết, nó chỉ tạm thôi, nó mới đi tới đó thôi, nó mới kết tập tới đó thôi. Rồi một ngày khác nữa nó sẽ chuyển. Còn cái tâm linh tôi mới là bất diệt. Cho nên cặp mắt của bạn sáng hay là cái đèn sáng? Thấy không? Người đời nó cũng mất, và ông đâu có sáng, cái bóng đèn nó sáng rõ anh ta. Đó là họ có cái ý rằng bởi vì họ thấy từ khúc này đến khúc này. Còn cái ông sáng trạo mà đuôi ông đâu có làm được cái đèn, cặp mắt sáng hơn cái đèn. Thấy không? Mà ai tạo ra con người? Con người. Đó là cái tìm cái đường tiến hóa thôi. Được chưa? À, nó rất dễ, nó rõ như ban ngày, không có cái gì mà giấu. Cho nên khi mình muốn cách nghĩa thì người ta thiền trước hết họ luyện về sức khỏe. Người đời họ chịu sức khỏe ổn định, lặp lại trật tự, nó sáng suốt. Khi sáng suốt rồi nó đã phân hồn hay thì họ nhắm mắt họ thấy sáng, tắt đèn họ thấy sáng, họ thấy gì kia đi đây đi đó. Từ lúc đó mình nói là hiểu, còn không họ chưa tới, chưa dọn được cái sức khỏe thì mình cứ đâm mình nói cái hồn làm sao người ta biết được. Cho nên ta còn trầm luôn cái sự ngu muội chưa tiến hóa được, chưa quân bình được tư tưởng của họ. Mình buộc họ sẽ được, họ được theo bên mặt hay được theo bên trái, thấy không? Mặt trái chưa điều hòa, làm sao họ có sự sáng suốt để đón nhận sự sáng suốt cao siêu bên trên. Cho nên thường hồn rất suy nhược, đi tới trung nguyên rồi. Cho nên trước khi nuôi thiền là biết bây giờ bạn cứ đó sức khỏe, sức khỏe rồi á nó đi tới ổn định, mà sau ổn định rồi thì cái khí nó thao thao. Cái của bạn chứ đâu phải tôi cho mà tôi làm thầy bạn được, không có.
nghiên cứu với bạn, trao đổi với bạn, thấy chưa? Các của bạn mà bây giờ bạn hành trở về với bạn, nó phải trở về với tôi mà tôi cho bạn cái gì? Sao? Tôi chẳng qua tôi đã hành gì tôi đi trước thật là ảnh hưởng gì mà tự hành mà tôi thấy cái này thiếu, cái này thiếu sao? Sao? Tôi học được cái khoa kỹ sư, tôi thấy đậu ra lương xa, tôi nói bạn nghe vậy thôi. Bạn đi học thì bạn đậu chứ phải tôi học dùm cho bạn đó. Phải không? Cái tu này cho nên nó rất công bằng, nó bị lừa gạt. À,
từng cái hiểu tâm của mọi người, các tâm như thế, anh em ngồi, anh em đi, không có cái gì vậy, nó dễ dàng, cỡ mở, nó tham lên. Chúng ta mới thấy rõ là chúng ta không phải là về gấp gặp ở đây, đã gặp từ lâu, biết từ, càng thân tình càng thấy rõ, càng bệnh loạn càng thấy rõ.
Có lục căn phải có lục trần. Bên trong này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu cái luồng điện đó nó thức, nó mới là căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên con người chưa thức đó, thì ở ngoài này động, ở trong này phúc. Cho nên những cái gì ta giới thiệu mình thấy cũng hay muốn à, lục căn bị lục trần bao vây ta động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa thì có 12 vị thánh, cho nên bao vây con tim con người ở trong này phần hồn đây 6 vị, bên mặt 6 vị, bên trái 12 vị. Thừa lĩnh của chủ nhân không? Nếu mình tu trở về với căn bản ngôi vị của mình thì mình điều khiển và thuyết pháp cho lục căn lục trần, nó mới đi xuyên, nó thuyết pháp cho những sanh linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái tiểu thiên địa này không phải vón vẹn như trong tầm tay của chúng ta, mà lúc ta nhắm mắt chúng ta thấy là có chỗ, có nơi này chúng ta làm được. Cho nên mượn cái phương pháp này là khai cái nội thức và mở những cái sự động loạn, biến về trở nên cái xa về có thanh tịnh sáng suốt, nó mới trở về vô vi. Vô là trong không, vi và nhỏ, nhất trần bất.
Cảm ơn các bạn.